This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Sức khỏe và Dinh dưỡng với bác sĩ Đỗ Nguyễn vào mỗi ngày thứ năm hàng tuần được trở lại với chúng ta như thường lệ từ 4 giờ cho đến 4 giờ 20. Bác sĩ Đỗ Nguyễn từ Trung tâm Cột Sống và Sức khỏe Toàn năng tọa lạc tại góc đường Plano và Campbell ở thành phố Richardson. Số điện thoại để quý vị liên lạc trực tiếp tham khảo lần đầu miễn phí 972-664-1294, 972-664-1294. Và quý vị nào có những thắc mắc cũng như những câu hỏi về sức khỏe của mình, quý vị có thể tham khảo với văn phòng. Ngoài ra trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi trực tiếp để tham khảo với bác sĩ Đỗ Nguyễn qua số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ và chúng tôi sẽ tiếp chuyện với quý vị ngay khi quý vị gọi vào. Và vị Tấn xin được kính chào bác sĩ Đỗ Nguyễn ạ.
Dạ vâng, dạ xin kính chào quý nhà của Đài Sài Gòn, đây yêu và mến chào anh vị Tấn. Rất là vui và hân hạnh được trở lại cùng chương trình với quý vị. Vị Tấn này có khỏe không?
Dạ vâng, cũng rất là khỏe thưa bác sĩ. Còn bác sĩ thì sao?
Dạ, đã cũng khỏe, cảm ơn anh.
Dạ vâng, trong khi chờ đợi điện thoại của các vị thính giả gọi vô hỏi về vấn đề sức khỏe và đau nhức của mình, vị Tấn xin nhắc lại là 817-899-4110, 817-899-4110, gọi vào ngay bây giờ nghe quý vị trực tiếp gửi câu hỏi đến bác sĩ. Thưa bác sĩ, có một câu hỏi gửi đến bác sĩ là: thưa bác sĩ, mẹ tôi năm nay 67 tuổi và bị đau lưng do gai cột sống tạo nên. Bác sĩ đề nghị mẹ tôi giải phẫu gai cột sống. Phẫu thuật gai cột sống có vĩnh viễn hết đau hay không, thưa bác sĩ?
Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh Việt Tán gửi đến cho đồ. Dạ, thưa quý vị, khi chúng ta bị gai cột sống mà bác sĩ đề nghị phẫu thuật, tức là cái tình trạng nó trở nên rất là nặng rồi. Tại vì khi bị gai cột sống đó quý vị, mà bác sĩ chỉ định là phải phẫu thuật, là khi cái gai đó nó chèn ép vào cái tủy của chúng ta, rồi là hẹp ống tủy sống, rồi chèn ép thần kinh, rồi dẫn tới tình trạng chúng ta bị tê tay, tê chân. Nếu mà trường hợp nặng thì dẫn tới rối loạn tiểu tiện, tiêu hóa của chúng ta. Thì vấn đề gai cột sống ở đây đó quý vị, nếu mà phẫu thuật thì nó cũng có thể trở lại như trước khi phẫu thuật. Tại vì cái tình trạng mà gai cột sống ở đây đó là một cái phản ứng tự nhiên của cơ thể do bị viêm. Thì để quý vị hiểu thêm chi tiết thì Độ sẽ trình bày một chút về cái gai cột sống như thế nào nha quý vị. Thì gai cột sống quý vị là cái sự phát triển thêm của xương trên thân đốt sống của cột sống chúng ta, ở đĩa sụm hay dây chằng xung quanh cột sống của chúng ta. Cái nguyên nhân chính á, là do bị viêm khớp cột sống mãn tính quý vị, bị chấn thương hay là bị sự lắng động của chất canxi, chất vôi đó quý vị, ở các dây chằng, rồi dẫn tới sự mà khi mà chúng ta di chuyển làm cho các gai cột sống này đâm vào cái hệ thống cơ bắp của chúng ta, làm cho chúng ta bị đau. Thì thông thường quý vị thấy đó, cái cơ thể chúng ta ngộ lắm quý vị, khi bị tổn thương hoặc là do cái sự mà lặp đi lặp lại hàng ngày công việc này, chúng ta như ta cúi đầu nhiều quá, do bị stress, rồi do bị chấn thương, do lao động, chơi thể thao, thì cơ thể chúng ta rất là hay, nó để tìm cách để giảm cái sự viêm sưng ở bên trong bằng cách là cơ thể chúng ta bỏ vào những cái chất canxi, chất vôi đó để cho nó đóng lại, đừng có bị đau nữa. Nhưng mà vô tình cơ thể chúng ta làm điều này làm chúng ta bị mọc những cái xương gai, rồi từ đó chúng ta bị đau nhức, chúng ta di chuyển thì bị gai cột sống đó quý vị, rất là khó chịu. Có nhiều người thì bị gai cột sống ở cổ, ở thắt lưng, ở vùng lưng ngực. Thì có người bị gai gót chân, thì có một dạng gai cột sống quý vị, gai gót chân. Rồi khiến ta bị đau nhất khi di chuyển, rồi các dây thần kinh bị chèn ép, dẫn xuống chúng ta bị tê, bị buốt, rồi di chuyển khó khăn, có cả vấn đề tiểu tiện cũng bị khó khăn nữa. Thì là vấn đề gai cột sống hình thành. Thì khi bị gai cột sống đó, đầu tiên chúng ta phải chụp hình X-ray hay X-quang quý vị, để thấy cái gai nó lớn nhỏ như thế nào. Thì tùy mức độ lớn hay nhỏ thì bác sĩ sẽ điều trị một cách khác nhau. Thì đa phần ở bên Tây Y đó, thì người ta chỉ cho quý vị uống những cái thuốc giảm đau, những cái thuốc kháng viêm không steroid để giúp cho chúng ta giảm đau tạm thời thôi. Nhưng mà chúng ta cẩn thận, tại vì khi mà chúng ta dùng cái thuốc giảm đau quá nhiều, quá lâu đó quý vị, dẫn tới tình trạng bị đau bao tử, hại gan, hại thận của chúng ta. Nhưng mà song song ở bên phương pháp điều trị bên Đông Y, thì họ có những cái phương pháp chẳng hạn như bên nhân phòng của Độ làm cho quý vị, đó là kéo giãn cột sống bằng cái máy gọi là spiral decompression. Thì cái máy này thưa quý vị là máy đặc biệt chuyên trị cái vấn đề về cột sống, bị chồi đĩa đệm, bị gai cột sống, bị chèn ép gãy thần kinh. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể châm cứu, dạy để trị liệu, giúp cho những khớp xương, những cột sống đó không có dính liền vào nhau, thì từ đó sẽ tránh cái tình trạng mà gai cột sống càng ngày càng lớn đâm vào gốc gốc của chúng ta. Nhưng mà tình trạng cái câu hỏi ở đây trở lại đó là phẫu thuật xong rồi đó quý vị, gai cột sống cũng có thể trở lại ban đầu. Anh thử trước khi chúng ta phẫu thuật, chúng ta có thể tham khảo thêm nhiều vị bác sĩ khác nhau để có cái phương pháp nào là tốt nhất cho cái cô bệnh nhân này.
Dạ vâng, như vậy là cái vấn đề mà gai cột sống mà nói mà kêu mổ đó là mình cũng cần phải đắn đo và mình phải suy nghĩ tham khảo phải nhiều bác sĩ để mà tránh được cái hậu quả về sau, phải không thưa bác sĩ?
Dạ đúng vậy đó anh, để trong thông thường đó quý vị, cái gai cột sống ít khi nào được bác sĩ khuyên đi mổ lắm quý vị. Chỉ khi nào cái gai cột sống này quá lớn nó mới chèn ép vào cái tủy sống hay là hệ thống thần kinh trong trung ương của chúng ta thì bác sĩ mới đề nghị phẫu thuật thôi. Tại vì khi phẫu thuật cái cột sống nó có gì rất là nguy hiểm, có nhiều bệnh nhân có thể họ sẽ bị vấn đề như bại liệt hoặc là vấn đề tình trạng trở nên xấu hơn trước khi phẫu thuật. Anh thử gai cột sống này mà khi mà nó là phẫu thuật phải thận trọng. Thông thường đó, độ thấy hầu hết bác sĩ thường khuyên chúng ta phẫu thuật khi chúng ta bị chồi đĩa đệm nhiều hơn là gai cột sống. Thì gai cột sống này cũng làm chúng ta có những triệu chứng như là cái bị chồi đĩa đệm, nhưng mà chúng ta phải cần chụp hình, thứ nhất là X-ray với hình MRI. Chúng ta chẩn đoán những cơn đau tê nhức, tê tay, tê chân là do cái gai cột sống tạo nên hay do sự chồi đĩa đệm tạo nên.
Xin được chào đến giả đầu tiên trong chương trình. Hello. Hello. Hello, bên nào đang giữ đường dây đó?
Hello.
Dạ vâng, anh có thể tắt bên kia máy bên nào nữa đó. Dạ vâng.
Hello.
Dạ vâng, tôi đang nghe đây ạ.
Bác sĩ, tôi năm nay là 78. Và thỉnh thoảng thì đi thì nó hơi đau lưng, đi chừng là 5 phút là đau rồi. Thì có cái bác sĩ hướng dẫn cho tôi nên làm những cái gì để uống những loại thuốc bổ gì để có thể giúp cho tốt hơn được không?
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của bác. Thì cái tín hiệu nó hơi xấu, thì có phải bác hỏi là hôm nay năm nay bác 78 tuổi, bác thường bị đau lưng khi di chuyển phải không bác?
Thường bị đau lưng không ạ? Bác sĩ có thể nhắc lại.
Bị đau lưng, bị diabetes, bị high blood pressure, bị prostate, ba bệnh, cộng thêm đau lưng nữa.
Dạ. Dạ vâng. Bác sĩ hiểu nó hơi xấu, rồi không nghe rõ chi tiết cho lắm. Thì họ chỉ nghe được là bác nó bác bị đau lưng, bác 78 tuổi.
Bác sĩ, mà bên điện thoại bác sĩ nghe rất là không có được rõ lắm. Có thể
bên đó không?
Dạ, bên phía bác sĩ có cái đường dây làm như không có được nghe không có được thông suốt lắm. Có thể bác sĩ
tôi xin lặp lại nhé.
Dạ.
Tôi bị đau, bị bệnh cao huyết áp, bị tiểu đường, nhưng mà tiểu đường thì bây giờ bình thường rồi. Đó là mấy cái bệnh, hai cái bệnh mà tôi đang bị. Và bây giờ thì thỉnh thoảng đi đau lưng thì nên uống cái loại thuốc gì, thuốc để có thể giúp cho xương tủy mình nó tốt hơn được không?
Dạ vâng, vấn đề mà bác nói đau lưng ở đây đó thì bác cần phải đi chụp hình để họ chẩn đoán thử cơ bác bị đau lưng ở từ đâu mà ra. Thì có thể là do chúng ta lớn tuổi bị thoái hóa cột sống, bị gai cột sống hoặc bị chồi đĩa đệm, thì từ đó bác sẽ cho bác phương pháp trị liệu tốt nhất. Tại vì khi bác dùng thuốc đó mà bên cạnh là bác có vấn đề về tiểu đường, máu huyết cao, thì những cái thuốc bác dùng có thể phản ứng với nhau. Thành tự bác nên tới bác sĩ mà đang theo dõi tình trạng sức khỏe của bác đó để họ chụp hình, họ chẩn đoán bệnh, rồi họ sẽ cho bác lời khuyên tốt nhất nha.
Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Xin chào bác. Xin lỗi bác sĩ, đường dây bên này làm như không nghe rõ lắm, thành ra xin lỗi bác nha. Và bác có thể tham khảo với bác sĩ Đỗ Nguyễn, với tình trạng của bác không có tốn tiền đâu bác nha. Dạ, okay. Xin chào bác. Dạ. Bác sĩ ơi, điện thoại của mình hôm nay làm như không có được tốt lắm. Bác sĩ có thể hang up rồi gọi lại một lần nữa giùm Tấn được không?
Dạ vâng, để rồi gọi cho anh nha.
Dạ vâng. Cảm ơn anh. Thank you. trở lại với bác sĩ Đỗ Nguyễn.
Dạ, xin cáo lỗi cùng quý vị. Dạ, xin trở lại cùng chương trình với anh Việt Toán và quý thính giả.
Dạ vâng, với cái tình trạng mà mấy cái mấy bác lớn tuổi đó thì thật sự mà nói là bác nào cũng là bị bệnh bệnh đường nè, diabetes, rồi cao máu nè, và đau xương cốt thì đau lưng, thì đó là những cái bệnh già. Nhưng mà nếu mà đau quá đó thì phải tham khảo với bác sĩ rồi, phải không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thông thường người Việt Nam chúng ta hay có bệnh tam cao đó, anh ta cao máu, cao mỡ, cao đường. Mà quý vị nào mà dùng thuốc mà tam cao lâu ngày đó thì có những phản ứng phụ của nó dẫn tới chúng ta bị đau cơ bắp nữa. Thành thử ra đó, bên cạnh chúng ta vì tuổi già, thân thể chúng ta, cơ bắp chúng ta bị lão hóa, xương bị lão hóa, một gai cột sống này kia. Nhưng mà quý vị không nên dùng thuốc bừa bãi, tại vì quý vị những cái thuốc quý vị dùng ở bừa bãi đó có thể tác dụng với lại thuốc chúng ta đang uống làm chúng ta bị căn bệnh trở nên trầm trọng hơn. Tức là cũng khuyên quý vị, nếu quý vị có thể gia đình, quý vị nên trở về với gia đình quý vị để họ theo dõi bệnh án quý vị một cách cặn kẽ hơn, rồi từ đó quý vị có thể chọn những phương pháp, một là đi bên Tây y dùng thuốc giảm đau, hai là bên Đông y. Thì bên Tây y mặc dù nó giúp chúng ta cơn đau lập tức nhưng mà về lâu dài thì có ảnh hưởng phụ rất là nhiều, ảnh phụ rất là nhiều. Còn bên Đông y mặc dù nó chậm nhưng mà nó chắc, nó chữa bệnh tận gốc căn bệnh của quý vị. Tại thuốc giảm đau giúp chúng ta giảm đau bên ngoài thôi, không có tác dụng gì tác động tới cái vấn đề mà thấu cuộc sống bên trong hết. Phương pháp bên Tây Đông y được làm ở đây là có những cái máy kéo giãn cuộc sống châm cứu, thì chúng ta trị tận gốc cái căn bệnh hơn là những cái triệu chứng ở bên ngoài của căn bệnh.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện bác sĩ Đỗ Nguyễn trực tiếp, và quý vị có thể tham khảo qua đường dây điện thoại ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ, trong khi chờ đợi điện thoại các quý vị gọi vô thì một câu hỏi nữa, thường thường cái dấu hiệu tê tay của chúng ta khi ngủ buổi sáng hay là thường gặp tê tay là cái dấu hiệu của bệnh gì, và cái cách để mà làm cho nó giảm bớt cái tê tay, cái tê bàn tay của mình là làm cách nào ạ?
Dạ vâng, dạ, cảm ơn câu hỏi của anh Việt Tấn và quý khán giả. Dạ thưa quý vị, thì vấn đề mà tê tay ở đây đó chúng ta phải thận trọng, tại vì tê tay nó có nhiều cái nguyên nhân dẫn tới bệnh lý của tê tay quý vị. Thì tê tay đó, thứ nhất đội thường hay chú trọng ở trên làn sóng quý vị nghe thường xuyên đó là bệnh do đốt sóng cổ tạo nên. Tại vì đốt sóng cổ chúng ta mình cũng liên quan đến câu hỏi vừa rồi là bị gai cột sống đó quý vị. Đốt sống cổ chúng ta nó vậy, có những dây thần kinh nó chạy xuyên suốt từ cái cổ chúng ta xuống bả vai cánh tay và bàn tay ngón tay của chúng ta. Nếu như chúng ta, những người làm việc văn phòng nhiều, những người làm nghề thợ may, thợ nail mà chúng ta không để ý đó quý vị, có thể dẫn tới tình trạng cột sống chúng ta.
Xin cáo lỗi cùng quý khán giả vì lý do trục trặc kỹ thuật về đường dây điện thoại, cho nên phần nói chuyện vừa rồi đã bị gián đoạn. Dạ vâng, trở lại với phần nói chuyện tiếp nối câu chuyện của bác sĩ Đỗ Nguyễn, và chúng tôi xin cáo lỗi vì lý do kỹ thuật. Mời bác sĩ.
Dạ vâng, xin lỗi quý vị, thì Đỗ không biết Đỗ đang nói tới phần nào, nhưng mà Đỗ đang nói về vấn đề tê tay đó quý vị.
Dạ vâng.
Vấn đề cái hệ thống đường hầm cổ tay tạo nên, thì chương trình thì Đỗ chỉ nói tóm tắt thôi, Đỗ sẽ dành riêng chương trình khác để chúng ta nói rõ chi tiết hơn. Thì thông thường cái hội chứng đường hầm cổ tay đây quý vị, tê tay đó là do chúng ta làm việc lặp đi lặp lại cái cổ tay chúng ta cúi hướng về dưới đất nhiều quá. Cho nên những nghề thợ neo, thợ mộc, làm văn phòng dùng máy tính, bàn phím, con chuột thì lâu ngày dẫn tới vấn đề bị viêm sưng đó quý vị, là dẫn tới vấn đề chúng ta bị tê. Thường thường cái tê này thường thường ở ngón tay cái là một nè, ngón hai, ngón ba và ngón út ở ngoài là bị tê. Thì nó quý vị cảm giác cái vấn đề mà tê cái ngón tay đó mà chỉ có giới hạn ngón thứ ngón cái, ngón hai, ngón ba và ngón áp út bên ngoài đó là chắc chắn quý vị bị cái hội chứng đường hầm cổ tay này. Thì quý vị phải đi đo điện cơ, rồi từ đó bác sĩ sẽ giúp quý vị một cái phương pháp trị liệu. Một là chúng ta có thể là dùng cái brace và cái đồ đeo tay quý vị để khiến chúng ta ngủ đó, cổ tay chúng ta không bị gập xuống, hoặc là chúng ta đeo khi làm việc chúng ta. Nếu tình trạng nặng quá thì bác sĩ phải giải phẫu để cho cái dây thần kinh ở ngay chỗ chính giữa cổ tay chúng ta được thoát đi, không bị chèn ép nữa. Vấn đề thứ ba, tê tay thường gặp quý vị là do chúng ta bị thiếu máu não cực bộ, hoặc là chúng ta bị vấn đề tim mạch nó không lưu thông được thì cũng dẫn tới chúng ta bị tê. Nếu quý vị nào mà cảm giác bị tê ở bên tay trái hoặc nửa người đó quý vị, thì đó tình trạng chúng ta biết là chúng ta có thể bị hoặc là khác hay là bị nhồi máu cơ tim, thì quý vị phải đi nhà thương lập tức để chúng ta không có bị vấn đề dẫn tới stroke, bị liệt nửa người. Rồi vấn đề thứ tư ở đây đó, thông thường những người bị tiểu đường ở thời gian giai đoạn cuối đó quý vị, thì họ cũng bị vấn đề tê tay ở đây là do dây thần kinh nó bị hoại tử đi. Thì quý vị nào bị tiểu đường mà cảm giác rằng chúng ta bị tê tay, tê chân, thì quý vị phải thận trọng cho vấn đề ăn uống, nhất là vấn đề dung nạp lượng đường vào cơ thể của chúng ta. Tại quý vị không để ý, quý vị không lưu tâm đến vấn đề ăn uống, lượng đường đưa vào cơ thể chúng ta thì có thể vấn đề tê này dẫn tới vấn đề hoại tử các dây thần kinh, rồi từ đó bác sĩ phải cưa tay, cưa chân của chúng ta. Nếu bệnh nhân bị tiểu đường mà chúng ta bị tê, chúng ta phải lập tức đề cập vấn đề này cho bác sĩ của chúng ta để chúng ta điều chỉnh lượng thuốc và điều chỉnh cách dinh dưỡng như thế nào để vấn đề tiểu đường không trở nên nặng hơn. Thì đó là cái bốn cái mà thường gặp nhất ở vấn đề bệnh nhân bị tê tay.
Dạ vâng, cảm ơn. Và vừa rồi có hai vị thính giả đang giữ đường dây, có thể gọi trở lại. Chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình. Xin nhắc lại số điện thoại để quý vị tham gia trực tiếp bây giờ là 817-899-4110, 817-899-4110. Và như vậy thì cái bệnh mà tê tai nó cũng nhiều cái biến chứng, có nhiều cái vấn đề mà nguy hiểm đến cái sức khỏe của mình quá nhiều, phải không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, đúng vậy đó anh Việt Toán. Tại vấn đề tê tai đó anh, mình phải biết cái nguyên nhân từ đâu, rồi từ đó chúng ta phải trị tận gốc của cái căn bệnh, nguyên nhân tạo nên bệnh. Nếu chúng ta không để ý đó anh, vấn đề tê tai, nếu bệnh tiểu đường dẫn tới hoại tử phải cưa tay, cưa chân. Còn nếu mà tê tai ở những người khác như hội chứng đường hầm cổ tay và do cột sống cổ tạo nên, nếu quý vị chúng ta không để ý để lâu ngày quá dẫn tới tình trạng bị teo cơ, yếu cơ bắp, rồi cầm đồ bị rớt, dẫn tới tình trạng chúng ta sẽ không hoạt động với tay được nữa.
Dạ vâng. Dạ. Xin được chào thính giả trên đường dây, cũng là vị thính giả cuối cùng. Hello.
Dạ, hello, dạ tôi đây.
Dạ, mời cô.
Dạ, tôi có một đứa cháu. Nó 24 tuổi rồi mà dạ không vâng. Biết tại sao mà nó nhức đầu, mỗi lần nó nhức đầu là nó bị ói.
Dạ. Xin lỗi cô, cái cháu này cháu trai, cháu gái vậy thưa cô?
Dạ, cháu gái.
Dạ vâng. Thì vấn đề mà cô đề cập ở đây đó, thông thường người phụ nữ đó cô, cháu gái đó, thông thường bị vấn đề nhức đầu kinh niên, hoặc là cái migraine headache cơ, tức là bị nhức đầu kinh niên đó, rất là thường xảy ra cho nữ giới. Thì thứ nhất đó là do vấn đề môi trường xung quanh cô, thức ăn, rồi cái tế tiết rồi có thể do đốt sống xương cổ bị vấn đề nữa. Thì nếu mà được đó, cô có thể đưa cháu đến văn phòng bác sĩ chăm cứu đó, thì chúng ta có thể trị tận gốc căn bệnh migraine này, nhức đầu kinh niên đó quý vị. Thì vấn đề mà migraine đó cô không chữa trị đó, khi càng lớn tuổi các người nữ giới càng trở nên trầm trọng hơn. Thì vấn đề này đó cô, nó rất là bao quát nhiều lắm, thì cô phải có thể, nếu mà có thời gian đó, tôi có thể đưa cháu tới văn phòng để độ hỏi thăm thêm. Thì nhiều khi có những thức ăn cần phải tránh cô, chẳng hạn như là chocolate, là chocolate nè, rồi các đồ mà dưa chua, dưa muối đó, cũng làm cho những bệnh nhân này trở nên trầm trọng hơn. Thử ra cần phải có thời gian để nói chuyện trực tiếp với bệnh nhân, rồi từ đó là sẽ cho bệnh nhân lời khuyên tốt hơn.
Dạ.
Cô nên cho cháu đi chăm cứu trước đi cô, rất là tốt. Vấn đề mà chăm cứu thì rất là hay dứt điểm cái bệnh mà nhức đầu kinh niên này.
Dạ. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ.
Rồi, xin chào cô.
Cảm ơn cô.
Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây và cho biết quý danh luôn.
À, phải tôi mà.
Dạ vâng.
À, chào Nhị Tấn, chào bác sĩ Độ. Tôi tên Châu.
Mời anh Châu.
À, tôi không biết là tôi bị sao cái cổ tôi đó, nó bị đau đó, nó bị đau mà tức nghiêng qua nghiêng lại vậy nè, nghiêng qua thì nó rất là đau. Rồi nó dẫn xuống hai cái ngón tay tôi nó bị tê. Ngón tay che cà, ngón tay trỏ với ngón tay cái nó tê. Dạ, nó được mấy tuần nay, bị mấy tuần rồi. Rồi sau đó thì bắt đầu nó cũng giảm từ từ, nó giảm bớt. Nhưng mà khi nào mà tôi làm gì hay tôi ngước lên á, ngước lên nên cho một thời gian ngang hơi lâu xíu á, thì nó lại bị tê cái ngay ngón đó, mà cái cuối trở lại thì nó bớt. Cái vậy là như thế nào mà vâng bác sĩ?
Dạ vâng, thì đó là của anh là bị cái cột sống cổ đó. Vấn đề ở đây đội sợ là một đó là bị cái đầu tiên là từ từ là do cái sự địa điểm bị tròi đó anh. Tròi địa điểm đó hay là địa điểm nó bị thoát vị địa điểm đó. Khi anh cúi lên cúi xuống như vậy làm cho cái dây, cái chỗ tròi nó đè lên dây thần kinh của anh, làm cho anh bị ép dây thần kinh dẫn đến tê tai của anh. Thì cái bệnh của anh là do cái sự tròi địa điểm đốt sống cổ tạo nên. Thì nếu được đó anh xin bác sĩ chụp hình MRI, rồi từ đó chúng ta trị liệu thì nó tốt hơn. Anh đừng để lâu nữa, thì có thể nó tới xong nó hết, nhưng mà nó sẽ khi mà trở lại lần tiếp theo đó sẽ trở nên nặng hơn nữa. Thì anh nên đi bác sĩ sớm càng tốt để được chụp hình MRI nha.
Nhưng mà tới bác sĩ có nhận insurance không vậy?
Dạ, văn phòng đậu có nhận insurance anh.
Thì mà từ cái này chỗ tôi forward tới cho anh bác sĩ, không bao xa đâu bác sĩ.
Cũng xa, cũng có tiếng đồng hồ á, thì anh có thể xin đi chụp ở những bác sĩ ở văn phòng gần anh trước đi. Rồi khi nào anh có kết quả đó, anh có thể đem tới trên độ để độ coi cái tình hình anh như thế nào thì tốt hơn nha. Thì anh thấy độ cũng hơi xa, một tiếng đồng hồ là.
Không sao, có bệnh gì đi xa cũng không sao thưa anh. Nha, thì cố gắng nha.
Là theo tình trạng vậy là nếu mà chữa thì nó khoảng bao lâu biết có thể là hết thì bác sĩ?
Dạ thưa anh, tùy anh, nếu tình trạng nặng hay nhẹ tùy mỗi bệnh nhân anh, mà khi mà anh đã bị cái sự tròi địa điểm này rồi đó, nó sẽ vĩnh viễn theo anh hoài và trở nên nặng với thời gian, không thể nào dứt điểm hoàn toàn được.
Rồi anh Châu ơi,
cảm ơn.
Anh có thể tham khảo với văn phòng bác sĩ Đỗ Nguyễn ha. Số điện thoại là 972-664-1294.
Dạ,
964-1294 ha.
Dạ, cảm ơn.
Xin bác sĩ Đồng Nguyễn gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý thính giả và anh Lê Tấn, quý vị đã theo dõi và tham gia chương trình tuần này. Xin kính chúc quý vị và gia đình nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại tuần sau. Xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào bác sĩ và hẹn gặp lại với bác sĩ vào chương trình kỳ sau.
Dạ vâng.